Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, ngày 5 tháng 1 năm 2016, đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 22 và 25 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Vì sao liên tục có những nghi án công an đánh chết dân? Chuyên gia nông nghiệp Việt Nam nhận định về tái cấu trúc nông nghiệp ở Việt Nam. Dư luận nói gì về khả năng ông Vũ Quang Hải, con trai nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, sẽ bị bãi nhiệm? Phần cuối chương trình, trong tạp chí Đời Sống Người Việt Khắp Nơi, Thành Trúc có bài tìm hiểu về những nhóm bạn trẻ kết hợp du lịch với công việc thiện nguyện ở Việt Nam. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Hóa Ái và Thanh Trúc kính chào quý vị. Đây là bản tin chi tiết buổi tối. Bộ trưởng Ngoại giao sắp mãn nhiệm của Hoa Kỳ, ông John Kerry, vào tuần tới sẽ đến thăm Việt Nam. Đây là chuyến thăm nước Việt lần cuối trong cương vị người đứng đầu ngành ngoại giao nước Mỹ của ông John Kerry. Tin này được Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Phạm Bình Minh, cho báo chí biết vào sáng hôm nay. Cũng theo ông Phạm Bình Minh, chuyến đi vừa nêu của ông John Kerry dự kiến đã diễn ra vào tháng 12 năm ngoái, nhưng bị hoãn lại. Tuy nhiên, ngày đến cụ thể của ông John Kerry lần này chưa được cho biết rõ. Ông John Kerry, trong vai trò Ngoại trưởng Hoa Kỳ, đã nhiều lần đến thăm Việt Nam. Gần đây nhất là trước chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Barack Obama, ông Kerry đã có chuyến đi gọi là tiền trạm. Bản thân ông John Kerry cũng là người được nhìn nhận có nhiều đóng góp tích cực vào việc bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ. Cũng tại buổi trả lời báo chí, ông Phạm Bình Minh nhắc lại cuộc điện đàm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Tổng thống đắc cử Donald Trump vào ngày 4 tháng 12 sau khi có kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Theo lời ông Phạm Bình Minh, thì trong buổi điện đàm, ngoài việc chúc mừng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc còn ngỏ lời mời ông Donald Trump đến dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, APEC, được tổ chức ở Việt Nam vào cuối năm 2017.
Cũng trong buổi gặp gỡ với báo chí sáng nay, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết thêm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp có chuyến thăm Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, chuyến đi Trung Quốc sắp tới của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ có vai trò quan trọng cho hoạt động đối ngoại cấp cao của hai nước, tăng cường quan hệ đối tác chiến lược. Truyền thông trong nước đưa ra bình luận rằng, Trung Quốc là quốc gia đầu tiên mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có chuyến viếng thăm trong năm 2017. Cho thấy Việt Nam muốn khẳng định mối quan hệ sâu sắc với Trung Quốc, tạo ra môi trường hòa bình ổn định. Cũng như chuyến thăm Việt Nam sắp đến của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, thời gian cụ thể chuyến đi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Trung Quốc cũng chưa được nói rõ.
Đài Loan lên tiếng phản đối Việt Nam về việc trục xuất 4 công dân đảo quốc này sang Trung Quốc do bị buộc tội gian lận viễn thông, cáo buộc rằng động cơ này được thực hiện dưới áp lực của Bắc Kinh. Tin từ AP cho hay đây là vụ việc mới nhất sau nhiều trường hợp tương tự đã diễn ra trong năm vừa qua liên quan đến tội lừa đảo viễn thông. Các quốc gia như Kenya, Malaysia và Campuchia gần đây đều có những vụ trục xuất các nghi phạm quốc tịch Đài Loan sang Trung Quốc dựa trên chính sách một nước Trung Hoa được áp dụng với các quốc gia có mối quan hệ chính thức đối với Bắc Kinh. Cũng theo AP, Đài Loan đã bày tỏ phản đối mạnh mẽ việc trục xuất như vừa nêu, cho rằng quyền truy tố công dân quốc tịch Đài Loan phải được thực hiện bởi chính quyền Đài Bắc. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra do Đài Loan thiếu các mối quan hệ ngoại giao với nhiều nước. Bộ Ngoại giao Đài Loan trong tuần này lên tiếng cho biết lấy làm tiếc khi chính phủ Việt Nam đã vi phạm nguyên tắc thực thi thẩm quyền tài phán của Đài Bắc đối với các công dân ở nước ngoài thuộc đảo quốc này. Cơ quan này còn cho biết phía Hoa Lục đã cản trở nỗ lực của Đài Loan muốn xem xét các vụ việc cũng như đi thăm nghi phạm. Trong những tháng gần đây, Trung Quốc gia tăng áp lực đối với Tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan, cho ngưng mọi tiếp xúc với chính quyền Đài Bắc và tiến hành chiến dịch ngoại giao nhằm cô lập thêm nữa chính quyền Đài Bắc sau khi bà Tổng thống Thái Anh Văn từ chối ủng hộ chính sách một nước Trung Hoa của Bắc Kinh.
Bộ Y tế Việt Nam sẽ tiến hành cuộc thanh tra nhằm vào tất cả các công ty sản xuất nước mắm trong nước vào sau dịp Tết Nguyên đán 2017, trong đó có cả những tên tuổi lớn như Masan và Khải Hoàng. Tin được, thanh tra Bộ Y tế đưa ra vào ngày hôm nay. Thanh tra của bộ này khẳng định đây là đợt thanh tra theo kế hoạch đã được đề ra từ năm ngoái và thời gian thực hiện sẽ được thông báo chi tiết. Đây là lần đầu tiên trong hơn 10 năm qua, Bộ Y tế thực hiện điều tra về công nghệ sản xuất nước mắm. Chánh thanh tra Bộ Y tế, ông Đặng Văn Chính cho biết, ngoài việc kiểm tra, cơ quan chức năng sẽ tập trung kiểm tra những sản phẩm nào công bố có thành phần cá, nhưng thực chất chỉ là hương vị cá. Những sản phẩm không đúng với nước mắm truyền thống cũng sẽ bị xử lý. Xin được nhắc lại, vào cuối năm 2016 đã xảy ra một sự việc liên quan đến chất lượng nước mắm làm người tiêu dùng hoang mang. Thông cáo báo chí phát đi ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam Vinatast cho rằng hơn 100% những mẫu nước mắm không đạt chỉ tiêu về arsen, thường được gọi là thạch tín. Sau đó, trang web của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam Vinatast đăng tải thông tin cải chính về kết quả khảo sát đó. Thống kê cho thấy mỗi năm, người Việt Nam tiêu thụ hơn 200 triệu lít nước mắm. Thị trường nước mắm trong nước vào năm 2015 có doanh thu lên đến 11 tỷ 300 triệu đồng. Trong đó, nước mắm công nghiệp chiếm hơn 3/4 và nước mắm truyền thống là 24% thị phần.
Quy hoạch thương nhân kinh doanh và xuất khẩu gạo tại Việt Nam được Bộ Công Thương bãi bỏ. Tin cho biết, ông Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký quyết định bãi bỏ quy hoạch chỉ cho 150 doanh nghiệp trong nước xuất khẩu gạo. Đây là quy định bị chỉ trích gây khó khăn cho doanh giới muốn tham gia xuất khẩu mặt hàng gạo được cho là chủ lực của nông sản Việt Nam. Cụ thể, quyết định do Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh ký bãi bỏ các tiêu chí, điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo quy định tại quy hoạch thương nhân kinh doanh mặt hàng này, kèm theo những quy định khống chế số lượng tối đa 150 đầu mối, quy định khống chế địa bàn đầu tư, xây dựng kho chứa, cơ sở, xây sát đáp ứng điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo tại 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cũng như quy định tiêu chí thành tích xuất khẩu gạo. Bộ Công Thương Việt Nam cho biết lý do phải bãi bỏ những quy định như vừa nêu nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy xuất khẩu gạo trong bối cảnh tình hình thị trường xuất khẩu gạo khó khăn, cạnh tranh gay gắt hiện nay. Thống kê cho thấy, trong năm 2016, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam chỉ được hơn 4.500.000 tấn, giảm chừng 25% về số lượng và hơn 20% về giá trị so với năm 2015.
Thưa quý thính giả, chỉ trong 3 ngày đầu tiên của năm 2017 đã xảy ra 2 sự việc liên quan đến hành xử của những người mặc sắc phục công an gây phẫn nộ trong dư luận cả nước, đặc biệt là cộng đồng mạng. Vì sao tình trạng vẫn tiếp diễn? Cát Linh tìm hiểu trong bài sau.
Một đoạn video nhanh chóng được lan truyền khắp cộng đồng mạng vào rạng sáng ngày 2 tháng 1 cho thấy hình ảnh hai người mặc sắc phục công an bị người dân địa phương bắt giữ và hành hung hai thành viên trong tổ tuần tra, bắt hai người này quỳ gối xin lỗi trước thi thể một thanh niên đã tử vong. Sự việc này được cho là liên quan đến công an tỉnh Bình Định trong lúc thực hiện công tác tuần tra, truy bắt một nhóm người chơi bầu cua ở xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Người tử vong là ông Phạm Đặng Toàn, 24 tuổi. Theo lời của ông Phạm Đăng Tiến, anh trai nạn nhân thuật lại là nhóm người này không phải tụ tập để đánh bạc lớn, chỉ là hình thức trò chơi bầu cua cá cược.
Đại khái là không phải là đánh bạc gì to lớn, đánh một cua cho nhỏ, đánh 10.000, 20.000 cho nhỏ lắm. Công an như là nó đập vô là người trực mạng là đại khái là nó có tiền nhiều, nó sợ là công an bắt lấy nó, nó bỏ chạy trốn. Là công an được theo đánh nó là nó quên một tiền vô nhà là kia, là cái gì, cái đứa làm bẹp mở cửa là công an vô lấy tiền luôn. Là lúc đó toàn là điệt giường đó, điệt giường chỗ cái nhà.
Nhiều báo chí trong nước ngay sau đó loan tin này, cùng với tường trình sự việc là tổ công tác công an huyện Tuy Phước đi tuần tra trên các đoạn đường thuộc địa bàn huyện. Đến 10 giờ 15 phút cùng ngày, tổ tuần tra phát hiện một nhóm thanh niên khoảng 20 đến 30 người đang tụ tập tại khu vực chợ Định Thiện, đang đánh bầu cua. Trong một diễn tiến khác, xảy ra ngay ngày đầu năm mới, được cộng đồng mạng truyền nhau nhanh chóng. Vào lúc 0 giờ 24 phút ngày 1 tháng 1 năm 2017, tại cổng B trường Đại học Cần Thơ, đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, một thanh niên bị cho là ngừng xe máy gây lấn chiếm lòng lề đường, bị hai cảnh sát cơ động đánh gây tổn thương nặng. Sự việc trên hoàn toàn không được báo chí trong nước nhắc đến. Còn đối với cái chết của nạn nhân Phạm Đặng Toàn, thì cách truyền tin của báo chí trong nước về sự việc này đã đẩy sự phẫn nộ của người dân lên đến tột đỉnh. Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, được trích dẫn bởi những truyền thông chính thống nói rằng Trung tâm Pháp y tỉnh đã khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân cái chết của anh Toàn, và theo kết quả mới nhất được loan đi ngày 4 tháng 1, kết luận rằng nạn nhân Phạm Đặng Toàn chết do chạy quá sức. Anh của nạn nhân Toàn kể lại.
Dạ, hồi sáng đây là khám nghiệm tử thi đã là xong rồi, công an tỉnh Bình Định đã nói đêm về tỉnh đợi xét xử, mà biết có xét xử không của mình cũng không biết rõ rồi. Chờ về giờ đồn ở tỉnh đã giải quyết, mà biết tập trung giải quyết mà em cũng không rõ.
Luật sư Võ An Đôn cho biết, gia đình nạn nhân ngay sau xảy ra sự việc có liên lạc với ông để trình bày, và ông sẽ sẵn sàng hỗ trợ pháp lý miễn phí cho gia đình nếu cần thiết. Tuy nhiên, ông không nghĩ rằng pháp luật sẽ đứng về phía gia đình nạn nhân, cho dù theo luật sư Đôn, trong suốt thời gian qua đã xảy ra rất nhiều vụ việc công an đánh chết dân ở nhiều nơi.
Thời gian vừa qua thì trên trang mạng xã hội thì thấy rất là nhiều vụ việc công an đánh chết dân xảy ra nhiều nơi, nhưng mà khi báo chí đăng rồi á, như trang mạng lên thì không thấy các cơ quan nhà nước vào cuộc, thì khi vào cuộc thì cũng chưa luôn à. Thì theo mình được biết thì cảm nhận cá nhân cũng như quá trình làm việc thì cái kinh nghiệm cho thấy thì những vụ việc này đa số là bên phía nhà nước cơ quan tiến hành tố tụng không khởi tố, bưng bít thông tin cố tình đăng ký, cho nên chính tình trạng đăng ký này cho nên xảy ra cái tình trạng đánh chết dân là ngày càng phổ biến, là điều đó tất nhiên là chị ạ.
Ngay sau khi câu chuyện nghi án công an Bình Định đánh chết người được lan truyền khắp mạng xã hội cùng với phản ứng mạnh mẽ của người dân, bà Nguyễn Thị Thấm, người đưa đoạn phim lên trang Facebook cá nhân, đã lên tiếng xin lỗi cộng đồng mạng với lý do đưa tin sai sự thật. Bà Thấm thừa nhận mình là người quay và đăng tải hai đoạn phim ngắn cảnh hai công an huyện Tuy Phước bị hành hung. Tuy nhiên, điều này lại một lần nữa làm cộng đồng mạng nổi giận với hàng loạt những chia sẻ cho thấy họ không tin đây là hành động được thực hiện bởi chủ ý cá nhân của bà Thấm. Những lý do khác khiến người dân ngày càng bức xúc là những câu chuyện liên quan đến hành xử của công an trong lúc thực hiện việc được gọi là thi hành công vụ, hoặc người dân tử vong sau khi ra khỏi phường, nhập viện sau khi lên phường làm việc đã không được điều tra và có câu trả lời thỏa đáng. Hầu như tất cả nghi án đều đi đến một kết luận là vụ việc đang được tiến hành điều tra, hoặc người bị tố thực hiện hành vi đó bị đình chỉ công tác. Anh Võ Hướng, người bị công an huyện Tuy Đức đánh liệt nửa người vì cho là có liên quan đến vụ ghi số đề tại nhà vào ngày 8 tháng 11 năm 2016 cho biết, sau 3 tháng, chính quyền địa phương vẫn đang điều tra, chưa thấy thông báo gì cho gia đình.
Cách đây khoảng một tuần mưa ngày thì có người ta có mưa nhà ra để làm việc, thì hỏi thì người ta bảo là trong quá trình đang điều tra thì người ta vẫn chưa có cái hồ sơ gì.
Luật sư tù nhân lương tâm Lê Quốc Quân nói rằng ông rất lo ngại khi những câu chuyện tương tự như thế diễn ra ngày càng phức tạp hơn.
Thế thì ở bất cứ nơi đâu, còn việc đánh thì nó đánh cả luật sư Nam rồi luật sư Luân rồi nhiều thứ, nó gây chỉnh chuồng lắm.
Ông nhận xét về những hành vi của lực lượng công an là sự ngang nhiên không có pháp quyền và vô pháp luật. Luật sư Quân cho biết rất khó để mà giải quyết vì trong con người đó và chính lời của họ nói ra, họ đã thừa nhận mình đang phục vụ cho một hệ thống không có pháp luật. Trong hệ thống đó, công an và côn đồ không thể phân biệt được. Kể lại một sự việc đã xảy ra khi ông nhận lời mời đến buổi chiêu đãi ở Đại sứ quán Mỹ. Ông đã bị ngăn chặn bởi lực lượng công an. Lúc đầu là những lời lẽ rất lịch sự bởi những người xưng là công an, nhưng sau đó...
Nhưng sau khi một lý luận một hồi mình bảo tôi vẫn cứ đi, thì họ xô vào ngay và bảo là tôi là côn đồ đây. tao là côn đồ đây, đấy, tao là côn đồ đây và mày không được đi, thế đó.
Cho đến giờ phút này, chưa có kết luận nào khác do cơ quan chức năng đưa ra về vụ việc của nạn nhân Phạm Đặng Toàn, ngoài kết quả chết vì chạy quá sức. Trong khi đó, rất nhiều ý kiến tiếp tục chia sẻ, truyền nhau trên cộng đồng mạng cho biết, họ đang chờ Bộ trưởng Bộ Công an có câu trả lời thỏa đáng cho sự việc này.
Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA đưa ý kiến là trong những năm tới chỉ nên xuất khẩu khoảng 2 đến 3 triệu tấn gạo thay vì 7 đến 8 triệu tấn gạo mỗi năm như trước. Vấn đề đặt ra là giảm lúa thì phải có kế hoạch cho nông dân chuyển đổi, trong khi tái cơ cấu nông nghiệp hầu như chưa có những bước đi thích hợp. Nam Nguyên trình bày một số thông tin liên quan.
Xuất khẩu gạo năm 2016 của Việt Nam chỉ đạt 4,9 triệu tấn, giảm 1,6 triệu tấn, không đạt mục tiêu dự báo 6,5 triệu tấn. Vụ lúa xuất khẩu đồng bằng sông Cửu Long năm vừa qua bị giảm sản lượng, đồng thời các thị trường nhập khẩu gạo Việt Nam cũng đang bị thu hẹp dần. Các chuyên gia còn đề cập tới tác động của hạn hán, xâm nhập mặn trong bối cảnh sông Mekong thượng nguồn bị chặn dòng chảy vì các đập thủy điện, làm giảm lưu lượng nước về đồng bằng Cửu Long. Chính phủ nhiệm kỳ trước đề ra kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp nhưng không thấy công bố một chương trình nào cụ thể. Chính phủ nhiệm kỳ mới do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điều hành tiếp tục đề cập tái cơ cấu nông nghiệp, hứa hẹn sửa luật, dỡ bỏ hạn điền, cho phép tích tụ ruộng đất để có thể sản xuất tập trung. Đó là chưa kể thông tin nóng trên báo chí về việc dành gói tín dụng hàng chục ngàn tỷ đồng để phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Giáo sư Bùi Chí Bửu, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam từ Sài Gòn nhận định.
Việc tái cấu trúc này không đơn giản chút nào, là tại vì cái nông nghiệp mình nó có ba cái thách thức. Từ một cái thách thức thứ nhất là sản xuất quá nhỏ hẹp, này, quá nhỏ bé, cái nông trại mình quá hẹp. Cái thứ hai là đang cái hội nhập quốc tế lớn, mình phải thực hiện các cái cam kết FTA. Và cái thứ ba là trong 2 năm 2015-2016 liên tục là cái El Nino nó ảnh hưởng quá lớn, nó làm cho cái cả trồng trọt, chăn nuôi, cả những cây công nghiệp, ví dụ cà phê, rồi những cây như hồ tiêu rồi là bị ảnh hưởng hết, năng suất năm nay bị giảm hết. Ba cái thách thức lớn đó thì nó ảnh hưởng đến cái tái cơ cấu trúc của mình, trong khi mình không có nhiều cái nghiên cứu một cách là có chiều sâu về kinh tế, xã hội, về tất cả mọi thứ. Cho nên cái có lẽ cách đầu tiên nhất là có phải dành ngân sách thích đáng đầu tư những nghiên cứu, những cái factor người ta gọi là những cái chìa khóa để mình giải quyết vấn đề. Chúng ta chỉ cần bấm đúng cái việc nào đó mà cái việc đó chưa được tìm thấy.
Theo ghi nhận của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Đệ, Phó trưởng khoa Phát triển Nông thôn Đại học Cần Thơ, phổ biến trên báo chí vào cuối năm 2015, thu nhập bình quân đầu người của nông dân làm lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long chỉ đạt 3,8 triệu đồng một người một năm, tức là 317.000 đồng một tháng một người, dưới cả ngưỡng nghèo quy định là 400.000 đồng. Vào những ngày đầu năm 2017, người nông dân trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang tiếp tục sống chầy chật với cây lúa như những năm vừa qua. Thực tế từ đồng ruộng được nông dân mô tả.
Ở nông thôn thì làm thì ăn trước thì trả sau. Nông dân thì gọi là lấy lúa mới đổi lúa cũ, làm để dư thì khó lắm, làm chỉ đủ là gói ghém trong cuộc sống trong một năm đó thôi, chứ dư ra thì cũng có. Nếu mà người làm lúa từ 10 hectare trở lên thì có dư, chứ còn làm mà 5-6 hectare thì cũng đủ ở đâu vào đấy hết.
Theo các ghi nhận chính thức, hàng triệu nông dân trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long canh tác trên các thửa ruộng nhỏ hơn 1 hectare. Như vậy, những nông dân này có cuộc sống như thế nào? Người nông dân nhiều trải nghiệm ở vùng Tứ Giác Long Xuyên phát biểu.
Thì người ta cũng vẫn sống lây lắc, nợ hàng cứ vẫn còn đó, cứ làm hoài, vẫn sống lây lắc. Ngoài dư thời gian thì người ta làm thuê, làm mướn cho những người mà có đất nhiều đó. Nông dân mà đất ít thì người ta đi làm thuê cho mấy người có máy cài, hoặc là người ta có máy liên hợp, đó. Người ta đi làm thuê, làm mướn từ vùng này qua vùng khác.
chính phủ Việt Nam hứa hẹn tái cơ cấu nông nghiệp, thực hiện kế hoạch chuyển đổi cây trồng hoặc phát triển nuôi thủy sản nhằm cải thiện thu nhập cho nông dân trồng lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng như ở các vùng khác. Giáo sư Bùi Chí Bửu, nguyên viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam từ Sài Gòn nhận định.
Nhiều người cứ nói là đưa con tôm để thay cái lúa, nhưng mà nuôi tôm nó cũng có những cái mặt trái của nó, chứ không phải là chỉ có mặt phải không. Nó rất là phức tạp, đặc biệt là cả những cái hệ thống thủy lợi cho thủy sản và cho cây ăn trái chúng ta đó, thì còn đang rất bất cập. Thủy lợi mà phục vụ cho sản xuất lúa thì rất là tốt, nhưng mà cho những cái đối tượng khác mình chuyển đổi cho nó thành công thì cần phải có đầu tư và phải thay đổi nhiều. Tôi nghĩ rằng trong 5 năm qua, thì đặc biệt là từ năm 2013 tới nay, thì cái chuyển đổi chúng ta nó có nhiều cái chỉ tiêu chúng ta chưa có đạt. Và trong những cái kết quả của nó, mình nhìn cái tốc độ tăng trưởng nông nghiệp tính theo tốc độ GDP thì năm nay có 1,2% là quá thấp. Và đó là những cái hậu quả mà giờ chúng ta chuyển đổi còn phải thay đổi rất là nhiều.
Được biết, ông Huỳnh Thế Năng, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam, VFA, từng phát biểu tại hội thảo định hướng phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam tổ chức ở Sài Gòn vào hồi trung tuần tháng 12, 2016, là cần định hướng lại việc trồng lúa, chỉ chọn các giống lúa ngon giá cao, giảm các loại lúa cao sản ngắn ngày và chuyển sang các loại hoa màu khác. Nguyên văn lời ông Chủ tịch VFA, trong những năm sắp tới, Việt Nam chỉ cần xuất khẩu mỗi năm 2-3 triệu tấn gạo thay vì 7-8 triệu tấn như thời gian trước. Giáo sư Võ Tổng Xuân, nhà nông học nổi tiếng hiện là hiệu trưởng Đại học Nam Cần Thơ cho rằng hướng trồng lúa bớt đi để thay thế bằng những cây trồng cao cấp có giá trị hơn đã được nêu ra từ 1990. Nhưng nhà nước cứ sợ thiếu gạo. Trong giai đoạn đó, nhóm lợi ích lớn là nhóm những công ty làm thủy lợi, họ muốn làm thủy lợi để trồng lúa, và họ chỉ chạy theo hướng này. Vì thế, cấp đất chỗ này chỗ kia làm đập thủy lợi ngăn mặn và trồng lúa. Theo thời gian, tư duy này bây giờ đang thay đổi. Giáo sư Võ Tổng Xuân nhấn mạnh, chìa khóa của vấn đề chuyển đổi cây lúa ở những vùng thiếu nước hoặc xâm nhập mặn nằm trong tay các doanh nghiệp và vấn đề thị trường tiêu thụ sản phẩm khác với lúa gạo. Giáo sư Võ Tổng Xuân tiếp lời.
Không có đâm đầu vô cái lúa ngoài gì trước nữa. Còn phải trồng cho nó đúng cái thích nghi của đất đai. Thì cái nhiệm vụ của mấy nhà doanh nghiệp bây giờ là phải đi tìm thị trường cho những cái cây trồng gì mà nó sẽ thay thế cây lúa. Từ đó mới dám bỏ cây lúa. Thì nói dân ta không có bị ảnh hưởng gì cả. Không ai sản xuất lúa nữa mà phải lên tiếp để mà trồng xoài, lên tiếp trồng măng cục. Hoặc là chúng mình có cái hệ thống mương tưới, mương tiêu, đem nước mặn vô, đưa nước thải ra, chứa nước mưa lại, đem mình nuôi tôm, v.v.
Nhìn lại lịch sử, Việt Nam đã chia nhỏ ruộng đất để phân chia cho nông dân theo khẩu hiệu người cày có ruộng. Từ chủ trương đó, trong 30 năm đổi mới lại chạy theo cây lúa ngắn ngày, năng suất cao, sản xuất ra những loại gạo ít giá trị với khối lượng khổng lồ. Thành tích xuất khẩu hơn 7 triệu tấn gạo mỗi năm và từng có năm đứng thứ nhì thế giới. Trên thực tế, người nông dân trồng lúa rất nghèo, gần như ở thang bậc thấp nhất trong xã hội. Đến nay, trên báo chí, cả quản lý nhà nước lẫn chuyên gia đều giật mình khi thấy hướng đi của láng giềng Campuchia. Nông dân xứ Chùa Tháp phát triển thương hiệu gạo thơm quốc gia Phaka Romdul được đánh giá là gạo ngon nhất thế giới với giá bán tới 1.475 đô la một tấn so với mức giá gạo thơm bình quân trên thị trường là 890 đô la một tấn. Để có được loại gạo nhiều giá trị đó, nông dân phải tuân thủ kỹ thuật canh tác, mỗi năm chỉ làm một vụ và với năng suất thấp.
Thưa quý vị, một số nhà vườn trồng hoa để bán vào dịp Tết âm lịch Đinh Dậu đang lo lắng vì thời tiết thất thường. Mời quý vị theo dõi phóng sự do chúng tôi thực hiện tại làng hoa Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
cũng như nông dân trồng lúa, trồng rau. Người trồng hoa tại Việt Nam lâu nay phải chịu lệ thuộc vào thời tiết nắng mưa. Gần đây do tình hình khí hậu thay đổi thất thường, người dân không thể dựa vào kinh nghiệm theo mùa như trước, chờ ngày cây đâm chồi nảy lộc và ra hoa như mong muốn. Năm nay, sau đợt hạn nặng, vào những tháng cận Tết, trở lại mưa nhiều, khiến hoa bị ngập úng phải nhổ bỏ và trồng lại rất nhiều. Những cây sống sót theo nhận định sẽ ra hoa trễ so với dịp Tết. Một người chủ vườn hoa Vạn Thọ cho biết,
thì mưa quá rồi ha, nó tốt, mình thử nó không có ra hoa.
Cách không xa vườn của bà Nguyễn Thị Hoa cũng trong tình cảnh tương tự, nên phải thuê người tỉa các chậu cúc Hà Lan.
Như năm nay thời gian tháng này mà còn mưa thì cái bông nó bị bắt lại, tại rủi ro là cái bông nó non rồi, bây giờ nó thời tiết như vậy thì nó còn non rồi, nó bị trễ. Cực công dữ lắm, cực mấy tháng từ hôm mà tháng 8 tới nay luôn á, bỏ công rồi tiền công mướn này kia, chỉ lấy lại tiền thuốc men, phân thuốc rồi tiền vỏ, tiền cây con rồi này thôi, chứ còn công mà mình bỏ tấn.
Bao nhiêu công sức đổ ra từ khi bắt đầu trồng từ tháng 8, rồi phải chăm sóc cho đến nay. Thế nhưng bà Hoa cầu mong kỳ này chỉ lấy lại vốn. Đối với ông Dũng, cũng là chủ vườn hoa trong xã thì tình hình có khả quan hơn chút ít.
Thu chắc được chừng mấy chục trăm. Nếu mà lấy lại vốn thì cũng lấy lại được, nhưng mà lời rất là ít, không bằng năm rồi.
Theo ông Dũng, đến vườn hoa, những cây hoa bị cháy lá, bị bệnh do thời tiết mưa bão thất thường, khiến cho vườn của ông cũng chịu thiệt hại nhiều.
Đa số cây cúc bị cháy, khi hè như bệnh cháy lá, chết thúi này kia nên nó đầy đủ hết trơn trọi à. Rồi như khắc phục của mình thì cũng nhờ cái là phân thuốc này kia nọ, nhưng mà phân bây giờ, phân với thuốc bây giờ bị giả nhiều quá, nhiều khi cứ vô nó bị hư hao tùm lum trơn trọi đâu.
Thời tiết không thuận lợi, còn thêm các bệnh trên cây trồng như cháy lá, bệnh phấn trắng, rỉ sắt, làm cho các cây này eo uột. Luống hoa cát tường này coi như không thu được gì vì tất cả đã bị bệnh.
Nhưng mà cái lượng mưa ít trên này ít lắm, còn cái lượng mưa nhiều nó sinh ra dữ lắm, như trái lá.
Cuối tháng 3 vừa rồi, người dân ở đồng bằng sông Cửu Long hứng chịu một đợt xâm nhập mặn, gây thiệt hại vô cùng lớn đến đời sống của nông dân. Trên 160.000 hecta đất canh tác bị nhiễm mặn, làng trồng hoa Mỹ Phong cũng không phải là ngoại lệ.
Từ ở Gò Công lên, Gò Công nó ra nó chảy lên, nó chảy sông Cửu Long nè, sông Cửu Long mới vô này nhưng mà có cống đóng lại, đóng ngăn ngừa nước mặn thôi, nhưng mà nhiều khi nó cũng rỉ vô à.
Ông Năm Nuôi cũng chủ một vườn hoa, cho biết năm nay ông phải hủy bớt một vài đơn đặt hàng của thương lái vì hoa không ra đúng dịp do thời tiết biến động mạnh.
Ba cúc ba Hà Lan này giờ hầu nó hư lát nó chạy xuống, nó lấy 3.500 vỏ đó, ý nó mà giờ thấy hồi nữa hơi nữa ấy giao cho nó phân nữa, bây giờ bông nó chưa có ra hoa rồi đâu có giao được.
Dù không phải là mặt hàng thiết yếu, nhưng vào dịp xuân về, gia đình Việt Nam nào cũng trang trí với vài chậu hoa để mừng xuân. Liệu khách trồng hoa có hiểu được nỗi vất vả của những người trồng và cả thương lái vận chuyển hoa từ những làng quê xa xôi lên thành phố bán ra cho khách thưởng xuân?
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 22 và 25 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Tiếp theo là phần tin quốc tế.
Trung Quốc mong muốn cùng Hoa Kỳ xây dựng quan hệ sao cho hữu lý, tránh những bất đồng có thể gây trở ngại cho cả đôi bên. điều mong muốn đó được Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc đưa ra trong cuộc điện đàm hồi sáng nay với người đang điều khiển ngành ngoại giao Mỹ là Ngoại trưởng John Kerry. Bản thông cáo do Bộ Ngoại giao Trung Quốc phổ biến cho thấy trong cuộc thảo luận qua điện thoại, Ngoại trưởng Trung Quốc nói rằng mối quan hệ Mỹ-Trung đang ở giai đoạn mà ông gọi là quan trọng, cả hai bên cần phải khéo léo để tiếp tục đạt được những thành quả như mong đợi.
Mặc dù thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc không nói rõ, nhưng được ngầm hiểu là Bắc Kinh muốn nói đến những điều Tổng thống đắc cử Mỹ là ông Donald Trump đã làm trong thời gian gần đây, như nói chuyện qua điện thoại với người lãnh đạo Đài Loan là bà Thái Anh Văn, chỉ trích Bắc Kinh cố ý hạ giá đồng nhân dân tệ để trục lợi khi đưa hàng xuất khẩu sang Mỹ, và không thật sự muốn cùng Hoa Kỳ giải quyết vấn đề hạt nhân Bắc Hàn. Không những thế, ông Trump còn dọa sẽ đánh mức thuế nhập khẩu cao đối với hàng hóa của Trung Quốc. Và mới đây, vị Tổng thống đắc cử của Mỹ còn nói rằng có thể sau khi nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng sắp tới, ông sẽ gặp bà Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, đồng thời nêu câu hỏi với đại ý cho rằng tại sao Hoa Kỳ lại phải tuân theo quy định chỉ có một nước Trung Hoa mà Bắc Kinh đặt ra.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, Tân Hoa Xã đưa tin là hai viên chức cao cấp ở Tân Cương đang bị điều tra về tội những sai phạm nghiêm trọng xảy ra khi thi hành nhiệm vụ. Đây là từ được Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng để nói về những viên chức cán bộ bị cáo buộc tội tham nhũng. Hai viên chức đang bị điều tra là các ông Hồ Quân, 49 tuổi, và ông Trương Tấn Biểu, 53 tuổi. Cả hai đều làm việc ở thành phố Hồ Tan tại khu tự trị Tân Cương. Trong 4 năm qua, kể từ ngày nắm quyền, lãnh đạo đảng và nhà nước, Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc cho thực hiện chiến dịch bài trừ tham nhũng, điều tra hơn 1 triệu đảng viên từ cấp bộ trưởng ở chính phủ trung ương cho tới những viên chức cán bộ địa phương. Ngoài ra, ông Tập Cận Bình còn ra lệnh truy lùng những vi phạm lẫn trốn ra nước ngoài qua hai kế hoạch được truyền thông Hoa Lục gọi là lưới trời và săn cáo.
Tại Seoul, Tòa án Hiến pháp Nam Hàn tiếp tục phiên xử liên quan đến việc Quốc hội trút quyền lãnh đạo của bà Tổng thống Park Geun-hye. Trước tòa, đại diện cho phía công tố là đại biểu Quốc hội Kwon Song-dong nói rằng bà Park đã cố ý vi phạm hiến pháp khi để cho một người bạn thân tham dự vào công việc của chính phủ để yên cho người bạn này lợi dụng quen biết để trục lợi cá nhân. Ông Dong yêu cầu tòa phê chuẩn kết quả cuộc bỏ phiếu trút quyền lãnh đạo của bà Park mà Quốc hội đã thông qua vào hôm 9 tháng 12 vừa rồi. Các luật sư đại diện cho bà Park đưa ra lập luận cho rằng bà bị Quốc hội luận tội oan trái vì tất cả những bằng chứng Quốc hội có được đều dựa theo tin tức báo chí loan tải chứ không dựa vào kết quả của một cuộc điều tra hình sự. Tòa Hiến pháp Nam Hàn có tới 6 tháng để xét xử vụ này. Nếu tòa đồng ý với việc làm của Quốc hội, bà Park sẽ bị bãi nhiệm và chính phủ có 60 ngày để tổ chức bầu cử chọn tổng thống mới. Trong trường hợp tòa không đồng ý với Quốc hội, bà Park sẽ trở lại vai trò của người lãnh đạo quốc gia và cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào cuối năm nay, trước ngày bà mãn nhiệm kỳ.
Và sau cùng, thưa quý thính giả, hiện đang có 60.000 du học sinh, nghiên cứu sinh Việt Nam ở Nhật Bản, nhưng chỉ có 8%, tức chừng 5.000 người đi học thật sự. Số còn lại bỏ học đi làm hoặc sang xứ phù tang để hành nghề phi pháp. Chuyện khó tin nhưng có thật này được Đại sứ Nhật Bản ở Việt Nam, Umeda Kunio, chia sẻ ngày hôm qua trong buổi nói chuyện với ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Giáo dục, Đào tạo của Việt Nam. Đại sứ Nhật Bản nói rằng nếu không kiểm soát được số du sinh và tu nghiệp sinh Việt Nam thật sự muốn sang Nhật để học hỏi, thì điều này sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh Việt Nam trong mắt người Nhật. Về phần Việt Nam, ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cam kết sẽ buộc các công ty tư vấn du học làm việc nghiêm túc hơn, yêu cầu Nhật Bản cung cấp danh sách những công ty có dấu hiệu vi phạm để điều tra và đưa ra tòa xét xử theo đúng luật pháp.
Thưa quý vị, mấy ngày gần đây, vụ ông Vũ Quang Hải, 28 tuổi, con trai của nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng được bổ nhiệm sai quy trình, dường như dần lắng xuống sau khi ông Hải xin rút khỏi Ban Quản trị Tập đoàn Sabeco. Hiện tại, Bộ Công Thương cho biết đang xem xét xử lý vấn đề liên quan đến ông Vũ Quang Hải.
liệu ban quản trị Sapeco có bãi nhiệm ông Hải hay không, và nếu có thì việc xử lý tình huống như vậy có đủ tính răn đe cho các trường hợp khác hay chưa. Lan Hương có bài tìm hiểu.
Vũ Quang Hải, con trai nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, được bổ nhiệm các chức vụ kiểm soát viên ở Vinataba, thành viên hội đồng quản trị Sapeco và phó tổng giám đốc Sapeco khi mới chỉ 28 tuổi. Sự việc khiến cộng đồng nghi ngờ về tính minh bạch trong quá trình bổ nhiệm của tập đoàn bia rượu số 1 Việt Nam. Sau khi sự thật Vũ Quang Hải được bổ nhiệm sai quy trình được Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố ngày 24 tháng 10 năm 2016 dưới áp lực của dư luận, ngày 23 tháng 12 năm 2016, Vũ Quang Hải đã chính thức xin từ chức khỏi ban quản trị tập đoàn Sapeco. Luật sư Hà Huy Sơn cho biết dự đoán của mình về việc bãi nhiệm ông Hải.
Theo cái kinh nghiệm của tôi ấy, thì những cái trường hợp mà các cái cơ quan báo chí của nhà nước đã nêu lên ấy thì tức là họ đã có một cái động thái về mặt nội bộ nào đó rồi. Nên chuyện nộp đơn xin từ trước thì là cũng theo cái quan điểm, theo cái chủ quan của tôi thì đây cũng là có một cái sự sắp xếp rồi thì chắc là hội đồng quản trị thì người ta cũng sẽ chấp thuận cái đơn này thôi.
Trong khi đó, blogger Huỳnh Công Thuận lại cho biết, nhìn nhận sự việc theo góc độ của một người dân bình thường, thì chuyện ông Hải từ chức cũng là do dàn xếp trong nội bộ. Việc Hải nộp đơn chỉ là vỏ bọc cho sự dàn xếp ấy. Chính vì vậy, ban quản trị sẽ đánh lừa dư luận qua việc bãi nhiệm ông Hải dưới hình thức phê duyệt đơn từ chức của ông này.
Nói chung, những người đó là đều là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam hết. Và những đảng viên Đảng Cộng sản phải làm theo cái chỉ đạo của đảng, không có người nào được quyền làm gì khác hết. Chẳng hạn chị có nhớ một lần không, cái ông Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Môi trường chứ, mà tự sinh ra ứng cử quốc hội, còn bị khiển trách, còn bị rút đơn lại mà. Những người đảng viên của Đảng Cộng sản không có được làm gì mà khác với cái chỉ đạo hết. Thành ra cái đó là tôi nói chắc chắn 100% là hai bên đã chỉ đạo, đã họp bàn rồi mới đưa ra. Người ta đưa ra cái nào để nhẹ nhất, để mà so dịu dư luận, để đánh lừa cái dư luận thôi. Tôi thật sự không bao giờ có cái gì mà làm tự ý được, tự nguyện được hết trơn á. Việt Nam là tự nguyện á. Cái ngôn ngữ của Cộng sản xài là tự nguyện là phải giả dối hoàn toàn, không bao giờ có sự tự nguyện.
Nói về tính răn đe cho các trường hợp khác qua vụ việc này, luật sư Hà Huy Sơn cho biết, giả sử ban quản trị của Sapeco đồng ý bãi nhiệm ông Hải đi chăng nữa, thì giải pháp này vẫn không đủ tính răn đe, vì ngay từ đầu đã không được giải quyết dựa trên cơ sở pháp luật, mà bị ảnh hưởng từ vụ của cha ông Hải, nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.
Tôi thấy cái cách xử lý này nó cũng không phải là cách tốt, tại vì là nó cũng không dựa trên các quy định pháp luật mà nó mang tính chất là chủ quan, mang tính chất yếu tố khác, tức là ảnh hưởng từ cái ông Vũ Huy Hoàng, tức là cái hành xử của các cái cơ quan nhà nước trong cái sự vụ này cũng không lấy pháp luật là cái tối thượng để mà xử lý.
Cũng trình bày quan điểm về tính răn đe và hiệu quả của sự việc, blogger Huỳnh Công Thuận lại nhấn mạnh đến thế lực của các đối tượng trong từng trường hợp có thể khác nhau, mà tính răn đe có thể ảnh hưởng một cách khác nhau.
Dạ, cái đó thì từ trước là thực sự từ trước giờ nó cũng xảy ra, nó nhiều lắm, mà nói về từ trước thì nó chưa, nhưng mà xử lý nội bộ với nhau người ta đã xử lý bằng nhiều cách nhiều kiểu rồi, nhẹ nặng là tùy người ta xử với nhau. Cái luật pháp Việt Nam, luật của nhà nước không có dính dáng gì vô những cái việc đó hết. Là sợ hay không sợ nó không quan trọng, đi quan trọng là cái phe cánh có mạnh hay không, chứ không phải là xử lý như thế nào. Cái phe mạnh thì người ta sẽ có làm việc tại trời giết người đi nữa thì cũng không sao hết, nhưng mà nếu mà phe yếu rồi thì làm một chuyện gì nhỏ nó cũng bị đi. Còn riêng cái vụ này thì rõ ràng cái phe của con Vũ Huy Hoàng đó thì bây giờ đang rất là yếu rồi, cái thế lực không có thì phải thua thôi.
Qua vụ việc Vũ Quang Hải lại một lần nữa làm dấy lên một vấn nạn trong bổ nhiệm tuyển dụng của Việt Nam, đó là ưu tiên con ông cháu cha. Tình hình này xảy ra quá thường xuyên, khiến nhiều người cho đó là chuyện tất yếu trong xã hội Việt Nam. Luật sư Hà Huy Sơn có nêu ra một số giải pháp cho chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên, ông không quên nhấn mạnh rằng những giải pháp này chính phủ đã nhắc đi nhắc lại rồi, nhưng cốt lõi ở chuyện nói nhưng có làm hay không.
Theo tôi thì cái tình trạng này nó đã diễn biến có thể là một cách công khai đổ chục năm trở lại đây. Và cái tình trạng này tôi không thấy có một cái cơ sở nào là giảm bớt. Theo tôi thì muốn giảm thiểu cái tình trạng này thì cái công tác cán bộ là phải công khai, minh bạch và mọi cái vấn đề đề bạt cán bộ và phải thực hiện khai cái dân chủ hóa thực sự và tuân thủ pháp luật. Thì đấy là cái nguyên tắc mà nhà nước và chính phủ người ta cũng đã nhắc đến nhiều nhưng mà người ta không thực hiện được mà thôi.
Trong khi đó, blogger Huỳnh Công Thuận lại cho rằng sự tồn tại của chế độ ưu tiên con ông cháu cha hoàn toàn phụ thuộc vào sự tồn tại của chế độ độc đảng tại Việt Nam.
Dạ, theo tôi á, thì cái trường hợp cái bổ nhiệm mà con ông cháu cha nó vẫn còn và luôn luôn còn nếu đảng cộng sản còn. Bởi vì không là con ông cháu cha thì đâu bao giờ vô làm những chỗ đó được. Cái điều chắc chắn không có một người dân nào dù cho tài giỏi cỡ nào đi nữa đó mà không phải là đảng viên đảng cộng sản thì không bao giờ vô được bổ nhiệm đâu. Cái đó đừng có mơ, không bao giờ có. Riêng ở coi xứ này là thì chắc điều đó là chắc chắn rồi. Thì nếu không có bổ nhiệm con ông cháu cha thì bổ nhiệm ai bây giờ mới bắt người dân đâu có vô đó ngồi chỗ đó được, được chắc chắn rồi. Dù cho người đó vô phá hoại đi mà ta ra đảng viên thì nó sẽ vô ngồi đó chứ không nói gì hết trơn á. Dở cỡ nào không cần biết. Đang là chị thấy có cái trường hợp mà cũng con một cái ông thứ trưởng bộ trưởng gì đang học ở nước ngoài cùng bổ nhiệm làm phó chủ tịch ủy ban tỉnh nữa nọ, cái chuyện đó là bình thường thôi, mặc dù không có mặt không biết ra sao hết, chưa bao giờ thấy mặt, chưa thấy tên, chưa biết là ai mà người ta vẫn bổ nhiệm được. Cái đó không đối với Việt Nam này, cái con ông cháu cha là cái phụ mà cái đó người đó là đảng viên đảng cộng sản rồi phải sắp vô chỗ ngồi chứ không có nói gì hết trơn. Ở Việt Nam này đừng có nói có tài hay là không có tài, mà có đảng hay là không có đảng, thấy không? Đang hay nói gì cái chuyện nhỏ nhặt ở ngoài đời, cỡ một cái trường tiểu học, cái trường trung học, trường học đó, là hiệu trưởng phải là đảng viên, hiệu phó phải là cái gì, điều đâu điều bắt buộc, không có nói gì khác hết trơn nha. Thì không có ông cháu cha nào mà phải không được vô đó hết trơn. Còn người dân thì đừng có mong bao giờ mà vô được bổ nhiệm. Cái đảng cộng sản còn là sẽ còn những gì có hoài, đó đều được chắc chắn, không có việc thay đổi được.
Việt Nam luôn nói mục tiêu là phấn đấu trở thành một nhà nước công bằng, dân chủ, văn minh, nhưng một vấn đề nhỏ thôi là làm thế nào để công tác tuyển dụng được công bằng cho người dân, xem ra vẫn còn quá khó.
Tiếp theo là tạp chí Đời Sống Người Việt Khắp Nơi do Thành Trúc phụ trách.
Họ là những bạn trẻ thích du lịch, thích cùng nhau đi du ngoạn bằng xe đạp hay xe gắn máy. Họ thường được gọi là dân phượt. Các bạn trẻ ấy đến những vùng miền xa xôi của đất nước, vừa thăm thú ngắm cảnh, vừa chụp hình, vừa tìm tòi khám phá những việc công ích có thể kết hợp họ lại với nhau để cùng thực hiện cho những cộng đồng dân cư nghèo khó tại những vùng sâu vùng xa ở trong nước.
Chỉ luôn mong là nhóm hạnh phúc thời chiều em có thể mang một phần sức lực nhỏ với của mình để đóng góp cho dân xã hội chung, cũng như đã có thể định hướng được cho các nhóm các bạn sinh viên trẻ. Thay vì đơn giản để đi chơi đi chụp ảnh thì các bạn ấy có thể vừa chơi vừa chụp ảnh mà vừa làm được những việc có ích hơn cho xã hội. Các bạn sẽ thấy là cuộc sống nó sẽ đẹp và có ý nghĩa hơn rất nhiều.
Đó là lời bạn Đặng Ngọc Sơn của nhóm Hạnh Phúc Sẻ Chia. Trường hợp điển hình thứ nhất của câu chuyện Thanh Trúc mang đến cho quý vị hôm nay. Thành lập từ năm 2012, lúc đầu Hạnh Phúc Sẻ Chia chỉ là một nhóm nhỏ.
Tôi đã bắt đầu liên kết với từng nhóm bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Quân y 108, Bệnh viện Sanh Pôn. Thì bắt đầu từ cuối năm 12 đến tận bây giờ, chủ yếu là bọn em lên miền núi phía Bắc, miền núi Tây Bắc, đến tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Lào Cai. Thì bọn em luôn luôn làm một chương trình từ thiện gồm có khám chữa bệnh và phát thuốc cho người dân, đồng thời phát quà rồi hỗ trợ về mặt thực phẩm, chăn đệm áo ấm nữa thứ cho trẻ em và trường học. Năm vừa rồi bọn em có thêm một mục nữa là trang bị cho khối mầm non như là tu rồi ghế quay cái đồ chơi sân chơi cho trẻ con ở trên đấy. Bọn em cũng không đến những cái điểm trường mà cấp huyện, cấp xã, phòng yếu bây giờ là đi vào những điểm trường sâu hơn, ở nơi đó họ thiếu và họ cần hơn so với những trường ngoài.
Tháng 7 2016, nhóm Hạnh Phúc Sẻ Chia kết hợp thêm cùng hai nhóm khác để xây một ngôi trường nhỏ cho vùng sâu vùng xa của Hà Giang, trường tiểu học mầm non Sơn Vĩ thuộc xã Sơn Vĩ, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
Dự án của Hà Giang thì bọn em cũng đã đi khảo sát rất là kỹ. Từ tháng 3 năm 2016 thì bọn em đi sâu vào trong chỗ Sơn Vĩ. Đó là một điểm trường sâu mà rất là khó khăn. Nhóm phúc sẻ chia của em là nhóm chính, kết hợp cùng hai nhóm nữa, nhóm đá lạnh dùng đá rách và nhóm bàn tay nhỏ. Nhóm bàn tay nhỏ là một nhóm mới của các bạn là học sinh sinh viên. Họ thì có chung đam mê phượt và cuối cùng họ đi và họ dùng tất cả với nhau thành một nhóm nhỏ.
Để có phương tiện xây một trường mới cho vùng nghèo Sơn Vĩ, nhóm Hạnh Phúc Sẻ Chia khởi sự đi vận động, kêu gọi sự đóng góp tài chính từ các tổ chức kinh doanh trong cộng đồng.
Nhóm của em vận động được các doanh nghiệp, chẳng hạn công ty CTI thuộc Bưu điện Việt Nam, trường phổ thông trung học quốc tế Olympia, đội ngũ các bác sĩ của Bệnh viện Quân y 108, Bệnh viện Quân y 103, cũng như Bệnh viện Bạch Mai. Đó là 5 cái đơn vị chính mà hỗ trợ cho bọn em gần như là toàn bộ kinh phí xây dựng trường. Khi mà bọn em đưa ra ý tưởng như thế thì là họ rất là nhiệt tình ủng hộ.
Các bạn trẻ của nhóm Lá Lành Đùm Lá Rách và Bàn Tay Nhỏ chịu trách nhiệm cung cấp nhân lực. Các bạn đã xây trường bằng chính công sức của mình.
Bọn em đã bắt đầu triển khai dự án đấy từ tháng 7. Khi mà các bạn sinh viên được nghỉ hè trong vòng 2 tháng thì bọn em đã luân phiên thay nhau lên trên đấy. Tự bọn em xây đồ cát, dợp mái. Ngôi trường đó, trước đây khi bọn em tìm ra thì nó chỉ là một ngôi nhà vách nứa, vách gỗ mà lợp vô xi măng, thậm chí là những rét thì phải căng cả ly lông để che. Bây giờ thì bọn em bỏ xây lại bằng cách là san mặt bằng, bọn em đổ sàn bằng xi măng, xây tường bằng gạch và lợp mái tôn. Trong quá trình bọn em làm thì cũng nhờ đến sự giúp đỡ của các anh của đội ngũ công nhân xây dựng thủy chất. Thì người ta vận chuyển giúp cho mình những cái vật liệu như kiểu gạch xi măng vào bên đấy. Thế còn 100% còn lại thì bọn em sử dụng chính các bạn sinh viên tự trộn giữa, tự xây trường, tự lợp mái hết. Tất cả đều là công sức của các bạn sinh viên kết hợp cùng với là người dân bản ở đấy làm nên một ngôi trường cho chính con em của họ.
Tháng 9 năm 2016, trường tiểu học mầm non Sơn Vĩ thuộc xã Sơn Vĩ, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang hoàn tất. Khánh thành vào đúng ngày 5 tháng 9, 2016 để kịp cho năm học mới.
Đấy là điểm trường gồm 2 cấp, mầm non và cấp 1. Mầm non có được 17 em, cấp 1 thì có được 32 em. Các em mầm non là nội trú một tuần về nhà một lần. Các cháu đi học đều được miễn phí hết. Những cháu và nội trú thì được thêm một phần hỗ trợ tiền của nhà nước về thực phẩm, nó cũng không đáng kể lắm.
Xây trường, trang bị lớp học, sân chơi bên cạnh những phương tiện cần thiết khác cho học sinh sắc tộc miền núi là điều quan trọng hàng đầu. Nói một cách khác, cảnh sống khó nghèo và thiếu thốn mọi bề tại những thôn làng khuất lấp nhưng đẹp tuyệt vời trên vùng cao Tây Bắc, điển hình như vùng Sơn Vĩ, đã tác động mạnh đến tâm tư của những bạn trẻ mê phượt này.
Chỗ vùng Sơn Vĩ đấy chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông thuộc vùng sâu và vùng xa nhất của tỉnh Hà Giang. Đi vào đấy là khó, ví dụ mà đi vào gặp trời mưa thì chúng ta không thể vào được, xe máy, ô tô thì không vào được. Đủ 3 năm đủ lại đây thì bắt đầu nhà nước đang xây thủy điện ở trong đấy thì bắt đầu con đường nó mới khá gần hơn, nhưng mà do xe tải vật liệu xây dựng người ta vận chuyển liên tục thì nhà đường nó cũng xấu, đi rất là khó khăn. Mà gặp vào trời mưa thì gần như là cái việc bị sạt hay là xã đấy bị cô lập là việc rất dễ và thường xuyên xảy ra. Mỗi dân tộc đấy, một năm người ta chỉ có thể trồng được một vụ mùa thôi. Người ta trồng ngô, đậu Hà Lan và trồng khoai, có thể nuôi thêm con gà, con lợn mang ra chợ để người ta đổi thêm đủ điều phẩm, thực phẩm. Người ta không kinh doanh buôn bán thêm được đâu.
Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2017 vừa qua, Đặng Ngọc Sơn cho biết anh và các bạn đã quay lại Sơn Vĩ với những vật dụng cho mùa đông lạnh cắt da trên vùng cao.
Bọn em từng góp áo ấm, sách, vở, gạo, thực phẩm cho các học sinh của chính cái điểm trường mà em vừa xây xong, bọn em hỗ trợ thêm chăn cho các cháu. Tết Tây vừa rồi bọn em được nghỉ 3 hôm thì bọn em đã quay lại đấy, mang đồ chơi, chuyện, vở, bút, áo ấm, chăn, giày, quay lại đấy cho các em học sinh tại chính ngôi trường Sơn Vĩ đấy.
Từ giờ cho đến Tết ta, nhóm của Đặng Ngọc Sơn lại có một dự án liên kết với các nhóm khác ở Hà Nội và sẽ luộc bánh chưng kèm thêm một số thực phẩm cần thiết rồi mang lên cho bà con tại một số xã xa xôi ở tỉnh Cao Bằng. Đạp xe xuyên Việt, hành trình kết nối yêu thương là tên của một câu lạc bộ do các bạn trẻ trong nước khởi xướng từ Hà Nội mà quý vị có thể truy cập trên mạng. Ngoài những chương trình đã được phát động như Racing Up 1000 ngày vì sức khỏe, những tuyến vượt đèo, vượt núi bằng xe đạp, những khoảnh khắc sinh hoạt không thể quên qua ba miền đất nước, đạp xe xuyên Việt, hành trình kết nối yêu thương còn mang lại cho người tham gia những trải nghiệm và những kết thân đáng nhớ để có thể biến ý nghĩ san sẻ, giúp đỡ thành hiện thực. Cho tới lúc này, con số thành viên của câu lạc bộ đã lên khá đông, được chia làm 3 nhóm hay 3 cụm gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn. Mỗi chuyến đi dọc 3 miền đất nước có thể quy tụ 5-60 người 3 miền Trung, Nam, Bắc. Từ Sài Gòn, bạn trẻ Kiều Phương trong năm 2016 đã hoàn tất chuyến xuyên Việt bằng xe đạp Sài Gòn ra Hà Nội, từ Hà Nội trở vô Cà Mau, rồi Cà Mau về lại Sài Gòn.
Có bạn thích đi du lịch, thích đi tour tất cả mọi miền của Tổ quốc. Có bạn thích thử sức mình thử coi, mình có thể chịu đựng, có thể đối mặt với những khó khăn như thế nào, cái khả năng, cái giới hạn của bản thân mình tới đâu trong cái cuộc hành trình quá dài như vậy. Có những người muốn kết nối bạn bè, tức là muốn dung hòa bản thân mình trong một cái môi trường tập thể.
Trong tất cả những điều vừa nói, Kiều Phương cho biết tiếp, mọi người đã gặp nhau ở một điểm chung là
có bạn thích đi du lịch và thích làm những cái công việc từ thiện. Ví dụ như là ở Hà Nam, Ninh Bình và ở vùng Kỳ Nam. Tụi em khác là trao tặng sạc lửa trắng cho những cái trẻ em nghèo và trao tặng xe đạp cho những cái trẻ em nghèo mà học giỏi, hiếu học. Ở Ninh Bình thì tụi em đi vận động người dân xin những bộ sách giáo khoa cũ của học sinh. Tụi em xin lại và tập hợp lại trao tặng cho những cái trẻ em trong trường ở Ninh Bình. Ba chỗ đó tụi em đều là như nhau. Tụi em tổ chức những cái hoạt động xe hé vui chơi ở nhà văn hóa và ủy ban của cái tỉnh đó. Những cái hoạt động như vậy á, đó tụi em mới thấy là bản thân tụi em sinh sướng hơn những đứa trẻ nghèo, rất là tội, rất là khó khăn. Đối với những bé đó thì nó là nhỏ đó thì rất là lớn và nó giúp ích được cho cái công việc học tập của bé. Thật ra thì hiện là tụi em sẽ làm từ thiện hết cả đoàn luôn, là gần 60 người đó chị. Đa số là những bạn sinh viên trường đại học từ năm nhất tới năm ba, đa số là như vậy ạ.
Về hoạt động của đạp xe xuyên Việt, hành trình kết nối yêu thương từ Hà Nội, cô giáo Giang Thị Nhiên, một người yêu thích những công việc có tính cách giáo dục và xã hội, nhận xét.
Thực ra thì ở Việt Nam có nhiều tổ chức tình nguyện thiện nguyện có ích và rất là giỏi. Các bạn làm một việc nhỏ thì cũng không hẳn là nhỏ, nhưng mà tôi nghĩ là các bạn nghĩ ra được như thế rất hay. Các bạn đạp xe xuyên Việt thì các bạn đạp xe từ tỉnh này tỉnh kia thì trong lúc đi thì tôi nghĩ là các bạn đã có sự tìm hiểu rồi. Mặc dù các bạn tình nguyện viên đó các bạn chỉ làm trong những dịp hè hoặc những cái dịp là rất là ngắn, nhưng cũng đánh thức được nhiều trái tim và đánh thức được nhiều những con người chưa nhìn thấy được những cái khó khăn cho vất vả của người khác. Các bạn thức tỉnh được những người chưa có một khái niệm mình vì mọi người mà chỉ loanh quanh nhìn thấy trong cuộc sống bản thân mình. Dụ như thế.
Câu chuyện của một đời sống người Việt khắp nơi tạm kết thúc ở đây. Thanh Trúc kính chào và xin hẹn trở lại tối thứ năm tuần tới.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai, bắt đầu vào lúc 9 giờ giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 22-25m và sóng trung bình 1503 kHz. Toàn ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.